tối cường phản phái hệ thống. Chương 859, bí mật Ninh Viễn Đường 1, góc truyện audio.com. Huyền Minh đi thành Thịnh Kinh tìm Tô Tín đòi công đạo, đại bộ phận người La Hán Đường cũng biết nhưng bọn họ không ngăn cản. Phương Trượng Huyền khổ vì lợi ích Thiếu Lâm tự nên dùng Ổn làm chủ, nhưng Giác Nghiêm thân là người La Hán Đường, hắn bị Tô Tín giết chết, những tăng nhân La Hán Đường không nuốt trôi cục tức này. Cho nên Huyền Minh ra tay cũng hợp với tâm ý của bọn họ. Lúc này trong thành Thịnh Kinh, Tô Tín còn không biết Huyền Minh đang đi tới thành Thịnh Kinh. Côn Luân bí cảnh chấm dứt, cả thành Thịnh Kinh đều giống như thanh tĩnh không ít. Cho dù là những hoàng tử hay các công hầu Đại Chu đều an ổn lại, không còn dám nháo sự, việc này làm công tác của lục phiến môn thành Thịnh Kinh thanh nhàn hơn nhiều. Lần Côn Luân bí cảnh này đã đánh tàn đám người Cơ Ngôn thành, lực lượng thủ hạ bị thanh lý không còn, chỉ còn lại một thái giám thiếp thân bảo hộ. Những công hầu Đại Chu cũng thành thật rất nhiều. Đám người Trịnh Quốc Công và Long Hoa Hầu bởi vì tranh đoạt hoàng chữ đã phạm vào tối kỵ của hoàng thượng. Nếu bọn họ không ít xuất hiện một chút, đoán chừng tiếp theo Cơ Hạo Điển sẽ khai đao với bọn họ. Những công hầu Đại Chu bị Cơ Hạo Điển dọa sợ không nhẹ, không dám lại làm ra chuyện phạm húy kỵ. Cho nên trong khoảng thời gian này Tô Tín xem như nhẹ nhõm, hắn trực tiếp giao sự vụ lục phiến môn thành Thịnh Kinh cho Thiết Thạch và một ít tổng bộ đầu quản lý là được. Dù sao thành Thịnh Kinh lớn lắm cũng chỉ là một tòa thành mà thôi, sự vụ cần xử lý tuyệt đối không nhiều bằng Giang Nam đạo. Những tông môn giang hồ hiện tại cũng đã rời đi gần hết, duy nhất còn ở lại thành Thịnh Kinh chính là Ninh Viễn Đường Tô gia. Trong Côn Luân bí cảnh, Tô gia bị Tô Tín trọng thương hai người. Đợi đến lúc kết thúc Côn Luân bí cảnh, người Tô gia vốn định trả thù trở lại, nhưng lại bị gia lão Tô Minh Viễn dẫn đội ngăn cản. Tô Trọng Hải nhíu mày hỏi: "Gia lão Tô gia ta không thể ăn thiệt thòi như thế, trên người Tô Tín chảy huyết mạch Tô gia ta, lại dám bất kính với chúng ta như thế, mặc dù hắn là người triều đình, chúng ta cũng nhất định phải thu huyết mạch trên người hắn trở lại." Thân là người Ninh Viễn Đường Tô gia, bọn họ tuyệt đối xem trọng huyết mạch của mình, chỉ cần là người chảy huyết mạch Ninh Viễn Đường Tô gia thì phải tuân thủ quy củ của Ninh Viễn Đường Tô gia gần đây vẫn bá đạo như thế. Lúc này Tô Minh Viễn lại lắc đầu thở dài. Trọng Hải, trong hóa thần cảnh thế hệ này của Tô gia, ngươi là người trầm ổn cũng có thể một mình chấp trường một phương, ngươi cũng đã biết hiện tại Tô gia chúng ta đến mức nào không? Tô Trọng Hải mờ mịt lắc đầu, Tô Minh Viễn thấy thế thở dài một hơi. Người Tô gia bởi vì còn huyết mạch thượng cổ và tài nguyên nên tiến cảnh còn nhanh hơn võ giả bên ngoài rất nhiều. Nhìn một ít tông môn nhất lưu và đỉnh cấp bên ngoài, 30-40 tuổi đột phá đến hóa thần cảnh đã xem như thiên tài trong thiên tài, ở trong gia tộc lánh đời như Tô gia chỉ xem như tốc độ bình thường. Tô Tín dùng không đến 30 tuổi đột phá đến hóa thần cảnh ở bên ngoài xem như kinh diễm, nhưng Tô gia xem ra chỉ đến thế mà thôi, dù sao Tô gia cũng có loại người này, mỗi đời đều có vài người như thế. Cũng chính bởi vì như thế, tồn tại hóa thần cảnh bên ngoài là nhân vật võ đạo tông sư, nhưng ở Tô gia vẫn không thể một mình chấp trường một phương. Tô Trọng Hải, góc truyện audio.com, lớn tuổi nhất trong hóa thần cảnh cũng là ổn trọng nhất, nhưng đáng tiếc hắn không thể gánh đại kỳ Tô gia đời sau. Tô Minh Viễn trầm giọng nói, huyết mạch Tô gia chúng ta cao quý là đúng, nhưng chẳng qua là thời kỳ thượng cổ, hiện tại đã qua vạn năm, trên giang hồ đã không nhận huyết mạch chỉ nhận thực lực. Tô gia chúng ta không thiếu thực lực. Tô Trọng Hải nói, Tô Minh Viễn lắc đầu thở dài nói, không thiếu không có nghĩa là đầy đủ, các ngươi không tham dự sự vụ Tô gia, không biết Tô gia chúng ta đã tới mức nào. Hiện tại cả Ninh Viễn Đường Tô gia chúng ta, huyết mạch dòng chính chỉ mới hơn 100 người mà thôi, huyết mạch chi thư thiên phú cũng không tệ lắm nhưng không đến ngàn người. Càng là võ giả cường đại thì năng lực sinh dục càng gian nan, Tô gia vì cam đoan huyết mạch thuần túy cho nên chỉ có huyết mạch dòng chính thông hôn với nhau. Huyết mạch dòng chính Tô gia có thể nói không ai là kẻ tầm thường, tất cả đều là cường giả cho nên sinh ra con nối dõi càng khó khăn. Huống chi lúc trước Tô gia lánh đời, huyết mạch dòng chính chỉ có hơn ngàn người, những người này thông hôn với nhau qua thời gian dài như vậy, làm cho số lượng huyết mạch dòng chính giảm bớt rất lớn, hiện tại đã chưa đủ 1/10. Hậu nhân những huyết mạch chi thứ Tô gia không hài lòng vì Tô gia an bài hôn nhân của bọn họ cho nên tự tiện ra bên ngoài lập gia đình mà sinh hạ huyết mạch. Đối với những huyết mạch này, Tô gia có ý định trực tiếp bóp chết, dù sao những người này đại biểu huyết mạch Tô gia không tinh khiết. Cách chương.